trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
Xin kính chào bà con cử tri và quý thính giả. Thưa quý thính giả, xác định việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương, thành phố Cần Thơ đã có nhiều cố gắng tích cực trong tiếp nhận chỉ đạo tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Qua đó, nhiều nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải quyết. Chương trình với cử tri thành phố kỳ này xin chuyển đến quý bà con cử tri một số kết quả từ việc thực hiện lời hứa của những người đứng đầu các sở ngành, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm vừa qua. Nhóm phóng viên với cử tri thành phố thực hiện phóng sự sau.
Năm 2023 vừa qua là năm thành phố quyết tâm lập thành tích cao trên các lĩnh vực chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức. Song với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, chính quyền các cấp đã tập trung giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Năm qua, tỷ lệ trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của cử tri thành phố gửi đến các cơ quan đơn vị đạt 100%. Nhiều vấn đề bức xúc đã được giải quyết. Việc làm này đã tạo niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. Xin được nêu một số điển hình. Hai tuyến lộ giao thông nông thôn rạch ngã tư 3 tháng 2 và tuyến xẻo xây kênh mới dài hơn 7 km thuộc xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Trước đây nhỏ hẹp bị xuống cấp nghiêm trọng, cử tri đã nhiều lần kiến nghị và được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chính quyền địa phương đã đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến lộ giao thông nông thôn, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu vận tải phát triển kinh tế của địa phương, kết nối thuận lợi với hành lang bên ngoài. Cử tri Nguyễn Hữu Học ở ấp Thành Quế, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ nói:
"Khó là chỗ xe bốn bánh vô không được, khó đi lắm, đi được nhưng mà nó rất là khó. Thứ hai nữa là cái đường xá nó hẹp quá. Không bằng bây giờ thì thông thương rồi, hàng hóa rồi, xe cộ muốn đi người ta đi thoải mái, cho nên người dân rất là phấn khởi, rất là vui."
Ông Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết như sau:
"Đối với huyện thì cũng tiếp tục đầu tư cái tuyến Trà Ninh bên phải từ ấp Hưng 2 xuống ấp Phú 1, Phú 2. Cái đoạn đường này thì nó có cái chiều dài khoảng hơn 3.400 mét, thì kinh phí khoảng 7 tỷ đồng, đang thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024.
Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cũng cho biết:
"Trong năm 2023 thì qua các lần tiếp xúc cử tri cũng như các lần tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thì Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận được 68 ý kiến cử tri. Kết quả đạt được đó là cái công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư thì cũng thực hiện đúng theo cái tiến độ thời gian. Rồi các công trình giao thông nông thôn, cầu đường thì cũng đã thực hiện hoàn thành, góp phần cái giao thông nông thôn, giao thương đi lợi của bà con, phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa. Rồi từ đó tạo được sự đồng thuận của bà con cử tri."
Tương tự, tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt được nâng cấp mở rộng khang trang với chiều dài hơn 4,2 km. Trước đây là đường nhựa nhỏ hẹp và 7 cây cầu sắt đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện nay, tuyến đường đã được nâng cấp mở rộng lên 7 mét, các cầu thì được xây mới bằng bê tông cốt thép và đã đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng, đảm bảo an toàn cho bà con khi tham gia giao thông, cũng như đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và học tập của các em học sinh. Cử tri Quỳnh Giang Bảo Sơn ở khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt nói:
"Tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền trước đây là cũng được trên đầu tư là cũng nhiều năm rồi. Vậy đợt rồi thì xuống cấp. Hiện nay thì nhà nước đã đầu tư là làm lại toàn tuyến. Thì như vậy là xây dựng các cái cầu lại thì nó đã đảm bảo cái vấn đề mà giao thông ở địa phương là giao thương hàng hóa. Rồi bà con nhân dân cũng phấn khởi. tạo điều kiện là đi lại thuận lợi, mua bán trên địa bàn. Bà con mình thì cũng mong muốn là tới đây thì cũng phát triển hơn nữa. Ở địa phương mình có nhiều cái đổi mới là để phát triển kinh tế cùng với các cái địa phương bạn.
Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cư chi thì trong thời gian qua thì đơn vị ban quản lý dự án phát triển quỹ đất cũng đã thực hiện hoàn thành một số công trình hạ tầng giao thông, điển hình như là công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền, cải tạo công viên dọc quốc lộ 91 và nâng cấp một số tuyến đường nội ô của quận. Qua đó đã giải quyết được ý kiến kiến nghị của cử tri, đáp ứng nhu cầu đi lại, kinh doanh mua bán, tạo sự phấn khởi của người dân trên địa bàn quận. Để tiếp tục giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn quận thì trong năm 2024 thì ban quản lý dự án phát triển quỹ đất quận cũng sẽ tập trung thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội ô của quận và thực hiện đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông chuyển tiếp để hoàn thành trong năm 2024, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn quận.
Cũng qua kiến nghị của cử tri ấp Vĩnh Lân 1, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, trước đây tuyến kênh Cái Sắn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ kênh, đe dọa việc đi lại sinh hoạt tính mạng của người dân. Đặc biệt tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, bờ kênh bị sạt lở có tổng chiều dài trên 5 km, trong đó có nhiều điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã kịp thời ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng kè kiên cố chống sạt lở kênh Cái Sắn, đoạn bờ bắc kênh Cái Sắn, từ kênh Đường Xuồng đến kênh Bờ Ao, thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, với tổng chiều dài trên 600 mét, gồm kè kiên cố, có lan can, hành lang đi bộ và đường giao thông theo kè. Công trình có tổng kinh phí xây dựng gần 66 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Cử tri Phạm Văn Chương ở ấp Vĩnh Lân 1, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nói:
người dân ở địa phương này trước mắt là rất cảm ơn chính quyền địa phương và nhà nước. Người dân thật là vui mừng và phấn khởi, ăn Tết được vui vẻ hơn những năm trước. Nói chung làm này rồi thì cái người dân mình nó yên tâm về sản xuất rồi làm ăn rồi kinh tế không có lo vụ sạt lở nữa. Mong muốn cho nhà nước và chính quyền làm toàn tuyến này giáp với bên An Giang cho nó bà con đi tới lui rồi nó thuận lợi nhiều hơn nữa.
Ông Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết:
trong năm 2023 thì huyện nhận được 88 ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri. Qua tổng kết thì đã có 32 ý kiến đã giải quyết dứt điểm. 11 ý kiến thì đang triển khai thực hiện và 45 ý kiến thì đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan để giải quyết cho bà con. Đối với các ý kiến mà cần cái lộ trình và thời gian thì cũng chỉ đạo các ngành các cấp để xác định rõ là cái tiến độ, thời gian cụ thể này như thế nào, để bà con cũng cập nhật được cái tiến độ và cũng không có sốt ruột khi mà gặp các cơ quan chính quyền hay là đề đạt ý kiến. Nhất là các ý kiến cần cái nguồn lực lớn, cần cái sự hỗ trợ của thành phố, của các bộ ngành thì phải đợi. Chúng tôi cũng quan tâm để chỉ đạo về việc nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và cái thái độ phục vụ nhân dân đối với cán bộ công chức của huyện. Từ việc tiếp nhận các ý kiến, rồi phân công thực hiện và trả lời giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri, của bà con, xác định là cái việc mà giải quyết những ý kiến này cũng giống như là những cái ý kiến được đặt ra từ chính những người trong gia đình của cán bộ đảng viên, để từ đó là có cái trách nhiệm hơn trong việc giải quyết và trả lời dứt điểm các ý kiến của bà con.
Mặc dù trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn gặp nhiều khó khăn hạn chế, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành có liên quan với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố đã tích cực chỉ đạo, nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ các ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Song song đó, xác định việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Việc lắng nghe, trả lời và giải quyết kịp thời thấu đáo các ý kiến kiến nghị của cử tri, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống chính trị.
Chương trình với cử tri thành phố kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.